Chúa Nhật thứ 14 quanh năm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: Bởi đâu ông này được như vậy, sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thế này? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Gia-cô-bê, Giu-se, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ dấp phạm vì Người. Chúa Giê-xu liền bảo họ: Không một tiên tri nào mà không bị khinh chê ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và chị em, đặc biệt kính thưa quý thính giả chương trình Giáo lý Phúc âm, do tôi là Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên phụ trách. Xin chấp nhận cố gắng của tôi để chúng ta hiểu được Phúc âm và chúng ta áp dụng Phúc âm vào đời sống. Trước khi đi vào giáo huấn cũng như là vấn nạn hay là thực hành Phúc âm, tôi xin tóm ý bài Phúc âm như sau. Giê-xu trở về quê nhà, vào ngày lễ nghỉ thật thà giảng kinh. Dân làng sửng sốt không tin, con ông thợ mộc thông minh thế à? Y như kinh sử bảo mà, tiên tri nào cũng quê nhà khinh chê. Lòng tin họ cứng thấy ghê, nên Chúa cảm thấy không nên Chúa không cảm thấy mê chút nào. Niềm tin bị nhốt, bị rào, thành kiến cản lối không sao lọt vào. Chúa đành từ biệt bãi chào, tiếp đi rao giảng núi cao đồng bằng. Người ta giữ đạo quên rằng, ngôi lời nhập thể bình bằng nhân sinh. Sinh bởi đức nữ đồng trinh, con người tội lỗi phúc dinh quê trời. Amen. Qua bài Phúc âm chúng ta có thể rút ra được những giáo huấn như sau. Trong cửa ước, Chúa luôn thương yêu dân Ngài và gửi ngôn sứ đến giữa dân Ngài, dù chúng có thể nghe hoặc không nghe, như trong trường hợp ngôn sứ Ezekiel, ngôn sứ bị chính dân mình khước từ. Chúa Giê-xu như một ngôn sứ được sai đến với dân Chúa, nhưng Ngài bị chính đồng hương khước từ vì ông này là bà con lối xóm như chúng ta. Chúa Giê-xu chung số phận bị khước từ như các ngôn sứ ở trong cựu ước. Khước từ Chúa Giê-xu là khước từ ân cứu độ vì Người không thể làm được phép lạ nào tại đó. Chúa không làm phép lạ tức dấu chỉ ân cứu độ chưa bộc lộ, quyền năng và nước Thiên Chúa chưa thể hiện trên dân. Khước từ Chúa có nghĩa là còn lệ thuộc quyền lực của bóng tối Satan. Vấn nạn Phúc âm. Chúng ta tìm hiểu một chút làng Nazareth thời Chúa Giê-xu như thế nào. Nazareth ngày nay nép mình trong một lòng chảo tự nhiên cao 320 mét trên mực nước biển. Nazareth cách biển hồ Galilee chừng 25 cây số, 17 cây số theo đường chim bay và cách núi Tabor, nơi Chúa biến hình, khoảng 9 cây số về phía tây. Rặng đồi Nazareth, trong đó có làng Nazareth, là rặng đồi cực nam trong nhiều dãy đồi song song theo hướng đông tây, tiêu biểu cho cảnh cao của vùng hạ Galilee. Trong Phúc âm Thánh Luca, Nazareth là quê hương của ông Giuse và bà Maria, cũng là nơi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ bà Maria rằng bà sẽ thụ thai con Thiên Chúa và đặt tên Chúa là Giê-xu. Trong Phúc âm Thánh Mác, theo Giuse và Maria định cư ở Nazareth sau khi chạy trốn sang Ai Cập từ Bethlehem, Nazareth là nơi Chúa Giê-xu sống ẩn dật suốt 30 năm trước khi khởi công truyền đạo. Làng Nazareth thời Chúa Giê-xu chỉ có chừng 50 gia đình, tức là khoảng 250 dân cư hay hơn một chút. James Stranger, một nhà khảo cổ học của người Mỹ, thì ghi là Nazareth không được đề cập tới trong các nguồn Do Thái cổ sớm hơn thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Điều này cho thấy là Nazareth thiếu sự nổi bật cả về vùng Galilee lẫn vùng Judea. Nên chúng ta thấy đó là một làng nhỏ bé, và trong đó là cha mẹ của Giê-xu là ông Giuse và bà Maria đã sinh sống, và Chúa Giê-xu đã tiêu pha cái thời gian 30 năm của mình ở đó. Trong phúc âm của Thánh Gioan, chúng ta thấy ông Nathanael nói là có cái gì đặc biệt xuất phát từ Nazareth. Nên chúng ta thấy Nazareth là một làng nhỏ rất bình thường, chỉ có 250-300 dân cư thời đó, thì không có gì mà đáng gọi là nổi bật đặc biệt hết. Và Chúa Giê-xu đã âm thầm sống trong làng Nazareth. Hội đường Do Thái theo nguyên ngữ có nghĩa là nơi hội họp hay nhà cầu nguyện, xuất hiện vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên để thỏa đáp nhu cầu tôn giáo người Do Thái nơi mỗi địa phương. Họ quy tụ ngày Sa-bát để đọc Kinh Thánh Cựu Ước. Có thể nói hội đường Do Thái như nhà thờ giáo xứ hay là nhà thờ họ đạo của chúng ta ngày nay. Hay nói đúng hơn, nhà thờ xứ đạo mô phỏng theo cách thức thực hành tôn giáo của người Do Thái ngày xưa. Ngày Chủ nhật, giáo dân quy tụ ở nhà thờ giáo xứ để đọc kinh dâng lễ thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, hội đường Do Thái không được coi là nơi thánh, dù luôn có cuốn sách thánh được cuộn tròn và trưng bày nơi gian chính của hội đường. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu làng Nazareth, rồi hội đường Do Thái. Bây giờ các tiên tri. Tiên tri là ai? Trong tiếng Việt Nam của mình đó thì tiên tri đó thì hiểu thông thường là những người biết trước những chuyện sắp xảy ra, những điều tiên báo được gọi là sấm, như sấm rạng rình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhiều khi tiên tri đồng nghĩa với một chiêm tinh gia, người chuyên nhìn ngắm diễn gì sao mà đoán vận mệnh của nhân trần. Giới bình dân thường cũng lẫn lộn tiên tri với thầy bói, bói bài, bói quẻ hay xin xăm gieo quẻ. Cách chung ai biết trước và nói trung phóc chuyện quốc sự hay dân gian, thế được gọi là tiên tri. Như vậy thì tiên tri của Việt Nam mình không giống với cái từ mà prophet hay là tiên tri ở trong Kinh Thánh của Do Thái. Tiên tri trong Kinh Thánh Do Thái là người của Chúa, là phát ngôn viên của Chúa, làm trung gian giữa trời và đất, làm sứ giả cho Thiên Chúa. Nên ông Gioan Tẩy Giả hay Chúa Giê-xu đều được xếp vào hàng tiên tri. Họ là người của Chúa, sống của họ là lệnh truyền của Chúa. Để mang lệnh truyền của Chúa đến cho dân, họ được Chúa cho khả năng báo trước những điều sắp xảy ra. Nên chúng ta thấy, thí dụ như tiên tri Isaiah tiên báo về đức trinh nữ Maria mang thai và sinh Chúa Cứu Thế, một trinh nữ thụ thai và sinh con trai, đặt tên là Emmanuel. Tiên tri Jeremiah thì tiên báo về việc Jerusalem bị tàn phá và dân bị lưu đày Babylon. Trong Kinh Thánh của Ước có 17 tiên tri tất cả, 4 tiên tri lớn như Isaiah, Elijah, Jeremiah, Ezekiel và 13 tiên tri nhỏ. Vì sao Chúa Giê-xu bị người đồng hương Nazareth khước từ? Vì Chúa Giê-xu xuất sinh từ một gia đình quá tầm thường. Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của ông Giacôbê, Giô-sê, Giu-đa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người, nói theo kiểu Việt Nam mình. Con quan thì được làm quan, con sải chùa thì quét lá đa. Vì Chúa Giê-xu mang thân phận giống như các ngôn sứ trong Cựu Ước. Chính dân Chúa khước từ ngôn sứ Chúa sai đến. Chính dân Chúa chối từ Chúa, nên người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh dạy rao giảng tin mừng, làm phép lạ chữa bệnh tật. Nên chúng ta thấy người ta khinh thường Chúa, người ta không tin vào Chúa bởi vì cái lý lịch của Chúa cũng tầm thường, không có khác gì họ hết. Thì họ không thể nào mà nhìn nhận cái anh Giê-xu này là con Thiên Chúa được. Bây giờ chúng ta sang cái phần thực hành phúc âm. Bình thường nhưng không tầm thường. Không ai trong chúng ta chọn để được sinh ra, không ai trong chúng ta chọn lựa cha mẹ và gia đình để được sinh ra. Có người sinh ra trong cảnh giàu sang phú quý, có người sinh ra trong cảnh nghèo nàn, có người thông minh, có người đần độn. Mỗi người chúng ta đến trong cuộc đời với một hành trang có sẵn. Chúa mời gọi chúng ta đón nhận cuộc đời như một hồng ân của Chúa. Ngài mời gọi chúng ta đón nhận từng phút giây của cuộc sống như một ân huệ. Nói như Thánh Phaolô, tất cả đều là ân sủng của Chúa, tất cả đều phải được đón nhận với lòng biết ơn và tín thác. Xin đừng chối bỏ hay khước từ những con người xem chừng rất bình thường trong cuộc sống chúng ta. Cha mẹ, anh chị em ruột thịt và bạn bè thân hữu, gặp họ hàng ngày, họ thành tầm thường hay đôi khi thành ngao ngán. Không, họ là những ngôn sứ được Chúa gửi đến cho chúng ta. Tất cả là ơn Chúa. Khi những con người này đã ra đi hay sống xa chúng ta sẽ nhận ra ơn Chúa mà chúng ta đã khước từ. Nên chúng ta thấy rằng không có gì mà khó khăn cho bằng gọi là nấu cơm, nấu ăn cho một gia đình. Ngày này sang ngày khác suốt mấy chục năm trời, vợ chồng sống với nhau mấy chục năm và ngày nào ông cũng ăn những cái thức ăn của bà nấu. Do đó mà chúng ta thấy người vợ rất là khổ tâm, không biết chọn cái thức ăn nào để cho chồng mình thích, bởi vì suốt nhiều chục năm. Nên chúng ta thấy những cái điều nó rất bình thường này, nhưng mà người ta đã thi hành, đã làm với một cách rất là tận tụy, rất là khác thường, rất là cao quý. Nên chúng ta đừng khinh thường quê hương Việt Nam mình và tài năng Việt Nam mình. Tôi có dịp và cũng chia sẻ hay là mời quý ông bà và anh chị em chúng ta đi sang bên Úc, cái chỗ gọi là Gold Coast, tức là cái bãi biển ở cái miền Brisbane. Nó cũng đẹp như là cái biển ở Waikiki của Hà Quy Di vậy. Và tôi thấy một cái đặc biệt là có những cái kênh đào, nó có những cái con rạch kinh đào, nó giống như bên Việt Nam của mình. Nhưng mà ở bờ mỗi cái kinh đào đó thì người ta có một xe, một cái nhà, rồi có đường đi xuống, rồi có cầu tàu, rồi có chiếc cano, chiếc du thuyền ở dưới. Nên nhìn nó thấy nó thật là đẹp, nó thật là sang. Mà tôi về Việt Nam mình, tôi nhìn lại những con kinh đào của người Việt Nam mình, thật sự cũng tội nghiệp cho người Việt Nam mình. Tức là chúng ta không có hoàn cảnh để phát triển. Chứ còn thực sự cái khối óc của người Việt Nam, cái hoàn cảnh của đất nước của người Việt Nam của chúng ta, nó cũng không thua gì cái bãi biển Gold Coast của người Úc ở bên đó. Nên tôi thấy rằng tôi yêu quê hương Việt Nam, tôi thích người Việt Nam bởi vì họ có tài năng và ước chi là dùng cái tài năng đó để phục vụ cho đất nước, cũng như dùng cái đất nước để làm cho nó đẹp hơn, hơn là khai thác cái đất nước, hơn là sống ích kỷ, hoặc là chúng ta dùng cái đất nước mình để mà tạo cái quyền lợi riêng tư cho cá nhân mình. Nên chúng ta thấy những cái điều rất là tầm thường nhưng chúng ta biết tận dụng thì nó rất là hữu ích cho chúng ta. Nên không có cái gì là tầm thường hay là xấu trước mặt chúng ta hết, nên chúng ta biết tận dụng ơn Chúa và biết sử dụng. Amen.